Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống mừng xuân Quý Mão 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quang Duy rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn.
Và mở đầu là món quà âm nhạc ca khúc Tết Sum Vầy, một sáng tác của Đỗ Quang Dương do Top Ca trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Thức giấc vươn vai đây tia nắng hồng vừa chạm bàn tay. Đến lúc con sẽ trở về nhà dấu những bóng mê lấp đầy.
Gói ghém hành lý trên vai lên xe và trở về nhà ngay. Con biết mẹ sẽ chờ con, cùng nhau ta sẽ được xuống vậy.
Rồi bên trường ngân nào mẹ thức làm thâu đêm. Con nhớ nhiều lắm từng đập đập phá giờ từ bên thềm. Có hoa mai hoa đào bên tay trà ấm em. Một hai ba của nhau đêm từ giờ phút là cho rằng khi đã sang năm mới.
Mẹ ơi con đã về như mọi năm trước đây. Thấy cây mai vàng
thêm một chút thôi Tết nay con sẽ về.
Nhớ năm khi xưa con thơ còn bao dại khờ, cứ mãi rong chơi chỉ sao mà quên luôn lối về. Ông là bố đánh cứ thế muốn trốn đi luôn thôi, nhưng giờ đây lại luôn ngóng trong chuyến xe cuối năm về lại với gia đình.
Ngồi bên trường năm nào mẹ thức làm thâu đêm, con nhớ nhiều lắm từng đợt tiếng pháo giao thừa bé thề. Có hoa mai hoa đào chào ông em, mùa hai ba cùng nhau đêm từ giây phút lòng rộn rã khi đã sang một năm mới.
Mẹ ơi con đã về như mọi năm trước đây, thấy cây mai vàng bên nhà ra hoa. Lúc có ông bà cha mẹ cùng em uống nước thơm mùa đai vàng mang đi chùa đầu năm, kính chúc cho nhau nhiều điều may.
Nhiều bình an.
Chị chào đón năm mới, nhiều tạo hình linh vật mèo mừng xuân Quý Mão đã được dịp ra mắt trước công chúng với nhiều tạo hình và sắc thái khác nhau. Thu Trang và Quang Duy sẽ điểm lại những địa điểm có hình linh vật mèo được chú ý hiện nay nha.
Vâng ạ, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều tạo hình linh vật mèo, thần tài, gia đình mèo với nét dễ thương được trang trí bắt mắt cùng màu vàng chủ đạo, mang lại nhiều ý nghĩa tài lộc và sum vầy.
Bạn Ngọc Ánh ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ như vậy. Mấy ngày Tết thì thời tiết dễ chịu, đi dạo khu trung tâm để xem nơi đây thay đổi như thế nào. Mình thấy nhiều hoa trang trí tiểu cảnh ở một số nơi nên nhìn màu sắc hơn. Riêng về mèo thì mình thích những chú mèo dễ thương hơn, nhìn nó đáng yêu.
Và còn tại thủ đô Hà Nội thì người dân thích thú với tạo hình mèo vàng có kích thước lớn được đặt ở công viên Thống Nhất. Ngoài ra thì các tỉnh như là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bạc Liêu cũng có nhiều tạo hình mèo thú vị chào xuân mới.
Gia đình mèo được đặt tại đầu đường Nguyễn Tất Thành, đường vào trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, tượng trưng cho một năm sum vầy hạnh phúc. Nhiều người dân ở Bạc Liêu chia sẻ mèo có đôi mắt rất sáng, hứa hẹn một năm mới khởi sắc và rực rỡ.
Còn tại thành phố Cần Thơ của chúng ta thì những linh vật mèo năm 2023 được thiết kế tại vườn hoa xuân Cần Thơ năm 2023 với những phối cảnh mèo tài lộc, mèo bên suối hoa, mèo trong trang phục du xuân. Và theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, tất cả linh vật mèo được bố trí tại vườn hoa xuân năm nay có thiết kế tạo hình dựa trên hình ảnh cách điệu vui tươi, tràn đầy sức sống trong mùa xuân mới.
Mùa xuân mới vững tin chiến thắng,
ngập niềm vui vạn sự an nhiên,
chúc đất nước ngày càng hưng thịnh,
đà phát triển ngày càng tăng trưởng,
phục hồi kinh tế thành công trong năm Nhâm Dần 2022 với nhiều khó khăn thách thức sau đại dịch. Chúng ta vững tin bước vào năm Quý Mão 2023 với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đầu xuân năm mới, phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz kính chúc quý lãnh đạo, các cơ quan đơn vị, quý thính giả, quý đối tác một năm đông đầy an khang, ngập tràn hạnh phúc, sức khỏe bình an.
Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng phát thanh Cần Thơ và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ để chúng tôi vững bước trên những chặng đường tiếp theo.
Phát thanh Cần Thơ cùng chúc tân xuân.
Này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Tràn hòa ước mơ hạnh phúc nơi nơi, hương thanh bình dâng phơi phới.
Thưa quý vị, để Tết không phải là nỗi ám ảnh hay là gì đó đáng sợ với những lý do chẳng đầu chẳng cuối, mỗi người đều có thể chọn ăn Tết theo cách riêng của mình. Sau đây, Thu Trang và Quang Duy sẽ chia sẻ góc nhìn của các bạn trẻ từ câu chuyện cảm nhận về Tết của chính mình nha.
Và có một bạn trẻ đã chia sẻ như vậy. Tôi từng là nạn nhân của những câu hỏi kém tế nhị, tò mò quá đáng từ họ hàng suốt mấy năm qua. 30 tuổi tôi lập gia đình cũng vài năm, nhưng bận rộn công việc nên chúng tôi vẫn chưa sinh con. Dẫu vậy chẳng có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ đơn thuần là cả hai còn có những mục tiêu riêng cho sự nghiệp muốn phấn đấu, nên thống nhất tạm quản chuyện con cái. Nhưng chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, nên trọng trách sinh con như là gánh nặng của hai vợ chồng.
Trước khi kết hôn, tôi từng mỏi mệt vì biết bao lời thúc giục kiểu như bao giờ lấy chồng, tại sao lại học cao thế, có công ăn việc làm ổn định rồi, sao không chịu cưới. Những tưởng sau khi lấy chồng, bản thân thoát khỏi những câu hỏi ấy, không ngờ lại đến chuyện sinh con.
Nhiều năm trở lại đây thì Tết với tôi là một gánh nặng. Tôi rất sợ gặp mặt họ hàng bên chồng bởi họ thay nhau chất vấn những câu hỏi đại loại như là hai đứa lấy nhau mấy năm rồi sao không đẻ? Anh chị tính để cho hai ông bà già này nằm một chỗ rồi mới chịu sinh con à? Tôi đã nghe suốt 3 năm đón Tết bên chồng. Nghe mãi thành ra tôi chán luôn cả cái Tết và e ngại luôn việc đi chúc Tết.
Dẫu có tiến bộ, tư tưởng phải có con trai nối dõi tông đường vẫn ăn sâu vào tâm thức của nhiều người Việt, đặc biệt là ở các vùng quê. Gia đình nào sinh toàn con gái, mỗi khi về quê ăn Tết lại được to nhỏ. Có kiếm thêm thằng con trai nữa không đấy? Phải kiếm con trai cho ông bà nội chứ, toàn con gái thế kia. Chưa kể mấy người đã có con trai còn ra vẻ, chỉ cách làm sao để đẻ con trai.
Vâng ạ, và cưới sinh hay là sinh con là quyền của cá nhân, sao lại thành chủ đề bàn tán ngày Tết thế nhỉ? Và thiếu gì điều để chúng ta nói ạ. Chí ít là hãy dành cho nhau những lời chúc tốt lành ngày đầu năm mới, sao phải tra hỏi điều quá riêng tư. Tôi vẫn ước một lần được nghe câu chúc hai đứa năm mới đạt được hết những dự định ấp ủ mà chẳng thấy đâu.
Tết là để gia đình người thân đoàn viên trao cho nhau những lời chúc tốt lành, chứ chẳng phải dịp để chất vấn nhau những chuyện riêng tư. Đừng mang lớp áo quan tâm trong cách nói chuyện, khác nào tra hỏi như thế.
Và mỗi chúng ta có quyền hưởng thụ Tết, làm điều bản thân thấy an lạc. Nhưng trước hết hãy tự yêu thương chính mình, yêu gia đình, yêu những người thân thiết xung quanh.
Và một bạn có tài khoản tên là Hải Đăng chia sẻ như vậy. Gia đình tôi đơn giản quá mọi thứ. cứ ngày nào có tiền là ngày đó Tết. Thành ra Tết thảnh thơi và nhàn nhã. Cứ dọn tâm mình, đừng xem ấy là dịp ganh đua. Cơ hội biếu xén, điếu đóm thì nhàn nhã ngay ấy mà.
Mỗi ngày đều dọn dẹp, nên Tết không phải lôi cái này cái kia vệ sinh gì cả. Ăn uống thì cũng đơn giản, không nhất thiết nấu hoành tráng cả những món ăn mà mình không thích. Những thứ thật sự cần bây giờ, đâu có quá khó đặt hàng, cũng có thể bạn bè hùng hạp cùng nấu, vừa kinh tế lại thêm gắn kết tình cảm với nhau.
Đôi lúc tôi không hiểu sao phải tới cận Tết mới mua gà thịt heo rồi than tăng giá. Nhà tôi mua gà thịt trước cả tuần, làm sạch hút chân không, rồi cho vào tủ lạnh dùng đến hết Tết. Cũng chỉ mua ít hoa trang trí bàn khách và bàn thờ, không cứ phải bày biện cây này cây kia.
Tôi không có thói quen la cà ăn uống, nhậu nhẹt, vài lon bia vui vẻ rồi về ăn cơm với vợ con. Đầu năm gia đình đi lễ nhà thờ và du lịch, không quá quan trọng phải tiếp đón ai vào những ngày nghỉ.
Đặc biệt chúng tôi coi trọng việc lì xì lễ hên, nhưng không quan tâm phong bao dày hay mỏng. Tôi dặn con đừng bao giờ so đo chuyện lì xì nhiều hay ít. Cá nhân tôi chưa từng xem Tết là dịp để kiếm tiền hay đổi chác qua lại.
Dĩ nhiên thì mỗi nhà có suy nghĩ riêng, mà với những gia đình nhiều thế hệ chung sống, việc sắp xếp có lẽ không đơn giản. Vượt qua được chữ sướng mới tới chữ nhàn trong mấy ngày Tết.
Nhẹ nhàng và thảnh thơi không có nghĩa là sống hời hợt và vô tâm với mọi thứ. Chỉ là khi Tết có giá trị riêng trong lòng mình, ăn Tết giản đơn cũng là cách để chúng ta nhẹ gánh âu lo, quan tâm hơn đến sâu thẳm lòng mình và những người xung quanh.
Chúng ta hãy cứ vui cười mà không có bất cứ lo toan nào, chính là cách để hưởng thụ một mùa xuân như ý. Vậy thì có gì mà phải sợ Tết?
Năm mới lại đến, em vẫn lẻ bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Đây chợ phiên người ta chân chúc đầy đưa về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa. Mẹ em giờ đón hỏi ngay chịu lấy chồng chưa. Nụ cười chắc thoáng vương vất trên má hồng em. Nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha. Mỗi năm Tết đến em mới về quê nhà, nấu bánh mứt tặng ông bà, sao theo quê
đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hiền Năng, bài hát Bao giờ lấy chồng.
Quay quần bên căn nhà ta, đừng ai hỏi
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết thì nhà nào cũng có mứt kẹo, bánh ngọt, nước ngọt có ga và các loại thực phẩm như là hạt dưa, hạt hướng dương. Nếu trẻ uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều bánh ngọt trước hoặc là trong khi ăn sẽ dẫn tới có cảm giác no tới bữa không ăn được hoặc là chán ăn. Đồng thời nước ngọt có ga là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như là béo phì, tiểu đường, tim mạch, bệnh thận, gút hoặc là loãng xương.
Uống một lon nước ngọt có ga mỗi ngày có thể làm tăng gần 7kg cân nặng trong một năm. Bởi một lon nước ngọt 600ml chứa khoảng 36g đường. Đường có trong nước uống tăng lực là 24g một lon 250ml. Thành phần chủ yếu của nước ngọt có ga là hương vị, chất tạo ngọt, khí CO2, chất bảo quản nên không tốt cho sức khỏe về mặt dinh dưỡng.
Ngoài ra thì hạt dưa, hạt bí và một số loại hạt khác dễ bị hư hỏng hoặc là mốc, mứt và bánh kẹo trôi nổi trên thị trường không rõ nhãn mác xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe cần hạn chế ăn uống những thực phẩm nêu trên.
Tết cổ truyền là dịp vui nhất trong năm, nhưng để dịp vui đó được trọn vẹn, cần nhớ giữ gìn sức khỏe cho trẻ. Ăn đủ nhu cầu cần thiết từ 4 nhóm thực phẩm, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, sức khỏe của trẻ chỉ đảm bảo khi bữa ăn và giấc ngủ không bị thay đổi.
Và chúng ta tuyệt đối không ăn thực phẩm dễ bị ôi lưu, nghi ngờ ôi thiêu, thức ăn chế biến từ bữa trước để phòng tiêu chảy. Hạn chế ăn bánh kẹo, uống nước ngọt có ga hoặc là các loại hạt do không tốt với sức khỏe.
Thời gian còn lại của chương trình, Thu Trang và Quang Duy xin chia sẻ bí quyết là món gà ủ muối qua tiêu của chuyên gia nha. Gà có da giòn vàng, khi ăn thịt màu hồng đào mềm ngọt, mỏng nước, vị vừa vặn. Đây cũng là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích vào dịp lễ Tết.
Và đầu tiên là chúng ta sơ chế tẩm ướp. Gà ủ muối qua tiêu và thảo mộc thơm ngon bởi tổng hòa các loại gia vị tự nhiên. Rang thơm qua tiêu cùng lá nguyệt quế, quế thanh, hoa hồi, hạt tiêu. Nướng hành khô và gừng cạo vỏ, rửa sạch, đập dập cho thơm. Lá chanh thì chúng ta dò sơ cho ra tinh dầu. Vỏ quýt sắc sợi dừa. Làm hỗn hợp sốt muối ướp gồm là 2g muối đỏ, 1 muỗng canh muối hột, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường.
Muối đỏ là thành phần quan trọng trong chế biến thực phẩm để ngăn ngừa nấm mốc và tạo màu hồng nhạt đẹp mắt, như khi làm nem chua, xúc xích, lạp xưởng, giò, dăm bông, thịt muối, vân vân. Liều lượng sử dụng an toàn trong thực phẩm là từ 1-2g cho mỗi ký sản phẩm. Cho các gia vị này cùng chút nước rồi xay mịn để ủ trong ngăn mát tủ lạnh 4 giờ hoặc qua đêm cho nghỉ, lên men sánh lại. Nếu không sử dụng muối đỏ thì có thể xác hỗn hợp gia vị trên rồi treo hông gà ngoài nắng 4 tiếng cho xe lại, thịt cũng hồng nhẹ đẹp mắt.
Gà thì chúng ta làm sạch, chà xác chanh và muối hạt, rửa sạch rồi sau đó thấm khô. Sau đó thì chúng ta đeo găng tay thoa đều hỗn hợp sốt gia vị ở trên khắp mình gà, cả trong bụng gà. Bọc hoặc là cho vào hộp kính để trong tủ lạnh, ướp khoảng 1-2 giờ cho thấm và thịt gà hồng đỏ chắc lại.
Và kế đến đó là chúng ta bắt đầu thực hiện nha. Đun nước sôi đủ để ngập con gà. Thêm qua tiêu cùng các loại thảo mộc ở trên, cùng hạt dành dành hoặc là bột nghệ để làm nước ướp. Đun một lúc cho thảo mộc ra tinh dầu giúp cho gà thơm hơn. Nêm vào nồi nước ướp 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường.
Sau đó thì chúng ta cho gà vào nồi nước ướp, diêm cho ngập rồi đun cho sôi. Có hai cách làm chín gà. Cách 1 là rút gọn thời gian thì luộc gà ở lửa nhỏ trong từ 25 đến 30 phút. Cách 2 thì khi cho gà vào ướp, đun sôi thì tắt lửa đậy nắp, ủ gà 4 tiếng và duy trì nhiệt độ từ 80 đến 90 độ C. Nếu nước nguội thì đun ấm và ủ tiếp.
Gà chín vớt ra, hông quạt cho nguội. Phần mỡ gà thì chiên lấy mỡ, rồi cho nghệ tươi đập dập vào và xào chín. Chắc lấy mỡ nghệ để phết giúp cho gà bóng đẹp hơn.
Gà để nguội hoàn toàn, hút chân không và cho vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Thịt sẽ săn chắc và giòn là được. Cách làm hỗn hợp nước chấm thì gồm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê hạt tiêu, lá chanh sắc chỉ và ớt. Gia giảm theo khẩu vị của chúng ta, rồi giã nhuyễn, cho thêm vào 1 muỗng canh nước cốt tắc, 1 muỗng canh sữa đặc, đảo đều là được.
Thành phẩm là gà da giòn vàng ươm, khi ăn thì thịt màu hồng đào, mềm ngọt, mọng nước, vị vừa vặn, đặc biệt phảng phất mùi hoa tiêu hấp dẫn. Đây là một trong những món ăn hot vào các dịp lễ Tết những năm gần đây. Chúc quý vị và các bạn thành công khi thực hiện món ăn này để có thể chiêu đãi gia đình mình trong dịp Tết này nhé.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Quang Rapper đang thể hiện cho chúng ta một ca khúc Ăn Tết, một sáng tác của Quang Rapper.
Gió khẽ hát khúc nhạc tràn trề, bao cây xanh tình giấc mù mê. Những cánh nến bao hẹn một ngày, xuân xinh tươi đã về tràn đầy. Xóa hết những giá lạnh mùa này, cho một nơi thật với an say.
Tết đã tới, thay áo mới, ta đoàn chào cả một năm phấn khởi. Tết đã sáng, ta hạ vàng, chúc cho nhau luôn thật vượng an khang. Vạn sự như ý, thì sự như thương, ngàn sự như mơ, chịu sự bất ngờ không chờ không thể cả năm phấn khởi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.
Hãy đón xuân sang cho cả năm được tan tài lộc. Hãy chúc cho nhau năm mới luôn thịnh vượng an khang. Hãy hát vang lên sung túc cho hạnh phúc mọi nhà. Hãy sống vui lên chào đến nhau nụ cười hân hoan.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống mừng xuân Quý Mão hôm nay đến đây là hết. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới bình an hạnh phúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.